chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City. Kính thưa quý vị thính giả, trong nhiều tuần qua, đề tài vụ kiện giữa báo Người Việt và Sài Gòn Nhỏ vẫn dẫn đầu trên các trang mạng. Giữa kẻ bênh người chống, đặc biệt nó vừa bùng lên thì được tưới thêm dầu vào lửa bằng một lá thư ngỏ của nhà văn quân đội Phan Nhật Nam gửi khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Trong một kỳ trước đây, Thế giới ngày nay đã phỏng vấn người trẻ Lữ Anh Thư về việc cô đã đứng ra vận động lập quỹ pháp lý để yểm trợ cho báo Sài Gòn Nhỏ, hầu tiếp sức trong việc tiến hành kháng cáo vụ kiện đã bị một phán quyết của tòa án Orange County mà theo dư luận cho rằng là quá nặng nề. Trong những người ủng hộ quỹ pháp lý do cô Lữ Anh Thư đứng ra vận động, có nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, một tên tuổi nổi bật trong cộng đồng người Việt hải ngoại, mà trước đây đã có lúc bà được vinh danh là người làm vẻ vang dân Việt. Bà Dương Nguyệt Ánh đã đóng góp vào quỹ pháp lý ủng hộ báo Sài Gòn Nhỏ 200 mỹ kim. Số tiền tuy không to lớn lắm, nhưng những dòng bà viết trong lá thư kèm theo đã nói lên tấm lòng trung trinh với chính nghĩa quốc gia và minh bạch để dằn danh quốc cộng như đã dùng dao khắc lên trên đá. Sau khi việc làm của bà Dương Nguyệt Ánh được phổ biến trên mạng Internet, thì dư luận bùng lên, lời qua tiếng lại, đặc biệt là lá thư ngỏ của ông Phan Nhật Nam gửi bà Dương Nguyệt Ánh. Sau đây, chúng tôi xin trích thuật một vụ lời qua tiếng lại giữa ông Phan Nhật Nam và ông Nguyễn Thiếu Nhẫn, tức Lão Móc, để rộng đường dư luận.
Nhà văn Phan Nhật Nam và cái gọi là lá thư ngỏ. Chuyện kiện cáo giữa báo Sài Gòn Nhỏ và báo Người Việt mọi người đều đã rõ. Phía bên báo Sài Gòn Nhỏ đã được các bà Lữ Anh Thư, Hoàng Lan Chi đứng ra công khai kêu gọi gây quỹ pháp lý để yểm trợ cho báo Sài Gòn Nhỏ kháng cáo. Việc làm này đã được nhiều người có uy tín trong cộng đồng gửi tiền và lên tiếng yểm trợ, như nhà văn Đỗ Văn Phúc, chủ tịch hội đồng chấp hành của cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, cựu luật sư Lê Duy Sang và bác sĩ Trần Văn Tích. Đặc biệt, có khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đã đóng tiền và viết những dòng chữ như sau.
Chúng ta không thể để mặc cho các quan tòa thiên vị lộng hành mà không phản ứng. Chúng ta lại càng không thể bỏ mặc cho các cá nhân phải tranh đấu đơn độc một mình. Dương Nguyệt Ánh rất quan tâm đến chính nghĩa của người Việt quốc gia đang bị đánh phá và mong mỏi cộng đồng Việt Nam hải ngoại cùng sát cánh để đối phó.
Tưởng không có gì rõ ràng và minh bạch hơn. Chuyện khôi hài là sau đó, ông nhà văn Phan Nhật Nam đã viết một lá thư ngỏ cho bà khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, có nội dung như sau. Lá thư ngỏ. Thân kính gửi khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Cô Dương Nguyệt Ánh thân kính, đáng lẽ tôi phải gọi cô với danh xưng bà cho đúng với nghi thức xã giao trong một bức thư chính thức khi đề cập về một vụ việc chung. Nhưng tôi xin được phép vượt nguyên tắc xã giao kia vì những lẽ. Do mối thân tình với giáo sư Dương Thiệu Tống, Việt Nam, và các huynh trưởng huynh đệ, chiến hữu Dương Thiệu Hùng, Dương Thiệu Chí của thời gian lâu dài trước năm 1975 ở Việt Nam, và sau này ở Mỹ, cho đến hiện nay. Do mối liên hệ dẫu không thường trực của người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và thế hệ nối tiếp trong mục tiêu chung, chống chế độ hiện hành ở trong nước với sự áp đặt khắc nghiệt của người và Đảng Cộng sản suốt hơn nửa thế kỷ qua, từ năm 1945-1946, và cụ thể là từ 30 tháng 4 năm 1975. Ngày sụp vỡ miền Nam tính đến nay là 40 năm. Mối liên hệ sắt son thắm thiết đã thể hiện trên sân khấu Asia dưới sự điều hành của nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc tổ hợp Asia SBTN, trong lần thực hiện buổi trình diễn chủ đề Những lá thư từ chiến trường nhân ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 2008. thưa khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, do những mối liên hệ thân tình kể trên, bản thân tôi, Phan Nhật Nam khẩn thiết trình bày đến cùng cô đề nghị sau đây. Bản thân, danh tính khoa học gia Dương Nguyệt Ánh không nên, không cần thiết, không lý do liên hệ với vụ kiện cáo giữa bản thân cá nhân Hoàng Lược Thảo, Đào Nương, báo Sài Gòn Nhỏ và nhân sự báo Người Việt, vì những lẽ sau đây. Thứ nhất, nguyên nhân diễn tiến, hậu quả, hệ quả của vụ kiện kia hoàn toàn không liên quan đến mục đích, yêu cầu của cuộc đấu tranh của toàn thể người Việt Nam chống cộng từ năm 1954 đến nay. Thứ hai, chúng ta, mở ngoặc những người lính Việt Nam Cộng Hòa, đóng ngoặc, và thế hệ kế tục, mở ngoặc khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, đóng ngoặc, không có liên hệ về vật chất tinh thần nào trong vụ án gọi là vu cáo mạ lị giữa cá nhân Hoàng Dược Thảo, Đào Nương của Sài Gòn Nhỏ và nhân sự báo Người Việt. Và để soi sáng thêm vụ việc đang xảy ra, tôi xin gửi đến cô và quý bằng hữu, chiến hữu bài viết đã viết năm 2008. Bài viết này không gửi đến các nhật báo, cơ quan truyền thông miền Nam Cali, cũng bởi bản thân tôi, người lính Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn đứng ngoài, không liên hệ với những tranh chấp giữa các báo gọi là Người Việt, Sài Gòn Nhỏ, cho dù đã cầm bút từ những năm 60 ở Sài Gòn. Thân chúc khoa học gia Dương Nguyệt Ánh và gia quyến vui hòa bình an. Thiếu úy Phan Nhật Nam, tiểu đoàn 7 nhảy dù KBC 4979, trại Vũ Đạo Ánh, không đoàn 33 chiến thuật, Biên Hòa. Đúng là chuyện rồi bu, phải không? Ông nhà văn Phan Nhật Nam đao to búa lớn, nhân danh bậc trưởng thượng, nhân danh sự quen biết với gia đình bà Dương Nguyệt Ánh, lại còn kể lể chuyện buổi trình diễn chủ đề những lá thư từ chiến trường để khẩn thiết yêu cầu bà Dương Nguyệt Ánh không nên liên hệ đến chuyện kiện cáo giữa báo Sài Gòn Nhỏ và báo Người Việt. Sở dĩ tôi nói là nhà văn Phan Nhật Nam đã làm chuyện rồi bu vì ông ta đã viết trong lá thư ngỏ những lý do không chút nào thuyết phục được ai. Nói chi đến việc thuyết phục bà khoa học gia Dương Nguyệt Ánh là người thành công trong dòng chính xã hội, là người đã thả chế bom nhiệt bối khiến cho các ông trí thức Nguyễn Mạnh Hùng, ông cựu đại tá Mai Viết Chiết trong vụ cựu đại sứ Bùi Diễm tổ chức hội thảo trả lại sự thật cho lịch sử. Lý do vì sao tôi nói không thể thuyết phục được bà khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, vì chính bà ta đã biết khi thông báo sẽ gửi tiền về để yểm trợ cho quỹ pháp lý. Lẽ ra, một người tự xưng là bậc trưởng bối của thế hệ kế thừa, nhà văn Phan Nhật Nam nên tự ngượng với mình khi đưa ra hai lý do mà chính ông đã chửi thẳng vào mặt ông. Xin được hỏi ông nhà văn Phan Nhật Nam, theo ông, nếu nói về công, tội của báo Sài Gòn Nhỏ và báo Người Việt, thì báo nào nặng tội hơn báo nào? Tôi không tin một người tự xưng đã cầm bút từ những năm 60 ở Sài Gòn lại không thấy rằng báo Sài Gòn Nhỏ chỉ đánh phá cá nhân với mục đích bán báo, trong khi báo Người Việt chủ trương ca tụng Hồ Chí Minh, ca tụng Đảng Cộng sản Việt Nam và liên tục đánh phá chế độ Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bênh vực báo Người Việt, chính là ông nhà văn Phan Nhật Nam đã chửi vào chính mặt mình, chửi vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa là quân đội mà ông đã phục vụ.
Ngưng trích. Chúng tôi sẵn sàng đăng lại những phản hồi từ ông Phan Nhật Nam nếu có.
Thank you.
Thế giới ngày nay tuần này, chúng tôi đã phỏng vấn ông Phan Kỳ Nhơn, đại diện Liên Ủy ban Chống Cộng và Tay Sai, liên quan đến vụ kiện giữa báo Người Việt và Sài Gòn Nhỏ. Kính mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn của ông Hồng Phúc với ông Phan Kỳ Nhơn sau đây.
Thưa ông, ngày 19 tháng Giêng vừa qua, Liên Ủy ban Chống Cộng sản và Tay Sai có đưa ra một cái bản lên tiếng long trọng xác nhận là bản lên tiếng chung của 151 đại diện các hội đoàn và nhân trí quốc gia tại Nam Cali đã được soạn thảo ngày 24 tháng 8 năm 2012. Xin ông vui lòng cho biết vì sao lại phải có cái sự xác nhận này, thưa ông?
Thưa anh Long, thưa toàn thể đồng hương tị nạn cộng sản, sở dĩ mà chúng tôi có cái bản lên tiếng ngày 19 vừa rồi là vì trong cái phiên tòa xử án của giữa tuần báo Sài Gòn Nhỏ và nhật báo Người Việt, thì cái lý do mà buộc tội tờ Sài Gòn Nhỏ, hay là nói một cách khác là buộc tội cô Hoàng Dự Thảo, lấy cái lý do là cái bản lên tiếng đó của cô Hoàng Dự Thảo dựng lên để cạnh tranh về nghề nghiệp mà thôi. Do đó chúng tôi bắt buộc phải lên tiếng. Với tư cách là chủ tịch Liên Ủy ban Chống Cộng sản và Tay Sai, chúng tôi phải lên tiếng để xác nhận với toàn thể đồng hương trên khắp thế giới là cái bản lên tiếng đó của 151 tổ chức và hội đoàn. Và tại sao phải lên tiếng? Vì những việc làm của báo Người Việt, từ việc mà trong tờ báo xưng ca tụng Hồ Chí Minh và các người lãnh đạo của chế độ cộng sản hiện tại, cũng như đã phá Việt Nam Cộng Hòa, và cái việc trầm trọng nhất là cái việc đưa lá cờ vàng thiêng liêng của chúng ta vào chậu rửa chân của giới làm neo. Và kế tiếp cái bài viết của Sơn Hào là mã lị quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như cả thể chế của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Do đó chúng tôi mới có bản lên tiếng, từ bản lên tiếng số 1, rồi số 2, rồi đến số 3. Rồi do đó chúng tôi làm cái bản lên tiếng này xác nhận để nhắc nhở đồng hương rằng đối với tờ báo Người Việt là Liên Ủy ban chúng tôi lúc nào cũng tẩy chay và xác định là báo Người Việt không đứng cùng chiến tuyến với người Việt tị nạn cộng sản chúng ta ở hải ngoại trên lòng.
Dạ, thưa ông, theo ông thì cái vụ kiện giữa báo Người Việt và Sài Gòn Nhỏ này nó thuần túy chỉ là chuyện tranh thương giữa hai cơ sở thương mại như lời đồn, hay nó còn mang một ý nghĩa nào khác, thưa ông?
Cái điều nó rõ ràng, tại sao báo Người Việt không lấy những lời lẽ của cô Hoàng Dự Thảo viết trong báo của Sài Gòn Nhỏ để buộc tội, tội mã lị, mà tại sao lấy cái lý do là cái và bà Hoàng Dự Thảo dựng lên cái bản lên tiếng 151 của 151 tổ chức hội đoàn. Tại sao? Thì chúng ta thấy rõ ràng cái mưu đồ của báo Người Việt. Có nghĩa là báo Người Việt nói là xác định cho toàn thể đồng hương biết rằng báo Người Việt không có ai chống đối hết, và báo Người Việt không có làm gì sai trái hết, mà chỉ đây là một vấn đề cạnh tranh, vấn đề nghề nghiệp giữa bà Hoàng Dự Thảo và Sài Gòn Nhỏ với báo Người Việt mà thôi. Do đó chúng tôi phải lên tiếng, và chúng tôi cũng minh định một cách rõ ràng với đồng hương rằng báo Người Việt đã đi sai, không đúng với con đường của tập thể người Việt tị nạn cộng sản chúng ta, từ việc đổ Ngọc Yến Dũng và đến những chuyện sau này liên tục, thì chúng ta thấy một cách rõ ràng đây là cái mưu đồ chính trị chứ không phải cạnh tranh về nghề nghiệp trên lòng.
Dạ thưa ông, kết quả của vụ án giữa báo Người Việt và báo Sài Gòn Nhỏ đó, nó đã làm chùn bước cho những người nhiệt tâm chống cộng. Thưa ông, trong tương lai, nếu có một cơ quan ngôn luận nào dựa vào cái sự tự do ngôn luận mà xúc phạm đến cái chính nghĩa quốc gia và lập trường chống cộng của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại, chúng ta sẽ phải làm gì, thưa ông?
Thưa anh Lâm, thứ nhất là trả lời cho anh biết, như tôi xác định với toàn thể đồng hương trên khắp thế giới là chúng tôi không chùn bước, dù sức lực chúng tôi có hao mòn theo thời gian, dù chúng tôi đến khi hơi thở sau cùng của chúng tôi vẫn không chùn bước và chúng tôi vẫn tiếp tục con đường chống chế độ Cộng sản. Vì chúng ta sau 40 năm mất miền Nam, chúng ta xác định được một cách rõ ràng, Đảng Cộng sản là một đảng bán nước. Rõ ràng là một đảng bán nước và hại dân tộc, đưa dân tộc đến suy đồi trên mọi mặt. Do đó chúng tôi xác định với Đồng Hương là chúng tôi không chùn bước. Và đặt giả sử có một cơ quan truyền thông nào mà lợi dụng cái quyền tự do của báo chí mà để mà đã phá Việt Nam Cộng Hòa, cũng như đã phá cái tinh thần đấu tranh của mọi người ở hải ngoại, thì chúng tôi vẫn tiếp tục con đường đấu tranh bằng trong luật pháp của Hoa Kỳ ấn định. Nghĩa họ có quyền của họ, chúng ta có quyền của chúng ta. Điều chúng ta làm là chúng ta làm thế nào để xác định được làng ranh quốc cộng một cách rõ ràng. Nghĩa là ai theo chế độ Cộng sản thì họ có quyền theo. Còn chúng ta là người Việt quốc gia, chúng ta ở cái làng ranh người Việt quốc gia và chúng ta lên tiếng và phản đối trong phạm vi luật pháp của Hoa Kỳ cho theo tu chính án số 1 trên lòng.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Phan Kỳ Nhân, Chủ tịch Ủy ban Chống Cộng sản và Tay Sai từ Nam California, đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, và chúng tôi ước mong sẽ được trở lại với ông trong những chương trình khác.
Trước khi chấm dứt, chúng tôi cũng xin thưa thêm với anh Lâm là trên cái như toàn thể đồng hương tị nạn cộng sản chúng ta. Ở trong giai đoạn hiện tại, Việt Cộng đang gia tăng cái nỗ lực để mà thi hành nghị quyết 36 từ văn hóa rồi văn nghệ và đến những lĩnh vực khác. Thành ra chúng ta kiên trì, xin đồng hương kiên trì, chúng ta giữ vững lập trường quốc gia của chúng ta và chúng ta quyết tâm làm thế nào thật sự giải trừ được chế độ Cộng sản và đem dân tộc của Việt Nam chúng ta đến được tự do hạnh phúc và nhất là giữ được giang sơn tổ quốc tiền đồ của tiền nhân để lại. Thưa anh Lộc.
Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn ông Phan Kỳ Nhân.
Kính thưa quý vị, và sau đây là cuộc phỏng vấn cô Lữ Anh Thư về tiến trình vận động gây quỹ pháp lý do ông Hồng Phúc thực hiện. Kính mời quý vị cùng nghe.
Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City. Xin được trân trọng kính chào cô Lữ Anh Thư tại Washington.
Thưa chú Hồng Phúc, Lữ Anh Thư từ Washington xin được kính gửi lời chào đến quý khán giả đang nghe Đài Phát thanh Việt Nam và xin được chào chú Hồng Phúc.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Dạ thưa cô, sau cái lần phỏng vấn trước đó thì được biết cô đã đứng ra để vận động quỹ pháp lý để yểm trợ cho cái vụ kháng cáo của báo Sài Gòn Nhỏ. Xin cô vui lòng cho khán giả được biết cái tình trạng của quỹ pháp lý đến hôm nay nó đến đâu rồi thưa cô.
Dạ vâng, thưa chú và thưa quý khán giả của Đài, thì tính đến hôm nay thì quỹ pháp lý được khởi đầu được hơn 2 tuần và kết quả trong mắt cháu nhìn cháu thấy nó rất là khả quan, là vì có rất nhiều đồng hương từ khắp nơi đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Lữ Anh Thư để yểm trợ cho quỹ pháp lý, và cho đến hôm nay thì số tiền đã lên đến gần 12.000 Mỹ kim. Thì thưa chú, trong mọi ngày khi mà cháu đi ra thùng thơ để mà cháu nhận thư của đồng hương gửi tới, thì trong đó có những cái thơ mà phải nói rằng mình đọc mình rất là cảm động. Có những vị họ rất là âm thầm, có những vị họ rất là lớn tuổi, nhưng mà họ gửi một cái thông điệp cho bà Hoàng Nhật Thảo rằng họ nói là tôi là người lính già, tôi đã bị tù bao nhiêu năm, tôi đã đi chinh chiến bao nhiêu năm để bảo vệ quê hương, thì giờ này tôi có nghèo, tôi cũng không thể làm ngơ để nhìn bà phải đứng một mình chấp nhận cái ngọn sóng dữ. Rồi có những người như một vị mục sư ở Minnesota gửi thư đến yêu cầu bà Hoàng Nhật Thảo bằng mọi giá phải kháng kiện, và những cái số tiền mình không kể ít hay nhiều, nhưng mà nó là những tấm lòng và nó những cái tiếng nói của những người họ nhập cuộc có thể bằng cách là ký tên lên xác nhận trên chứng thư về cho mình đã có tên trên cái bảng lên tiếng số 3 rằng mình đã phản bối báo Người Việt thật, và nhập cuộc bằng cách góp tiền để đòi công lý và sự thật của vụ kiện này cho cộng đồng người Việt tị nạn, cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Thì thưa chú, mỗi ngày mà cháu đọc những thơ đó, cháu rất là cảm động. Đồng thời nhân hôm nay được dịp thưa chuyện với quý đồng hương, Lữ Anh Thư cũng xin thưa là vào ngày Chủ nhật tới, Chủ nhật 8 tháng 2, sẽ có một chương trình đại nhạc hội gây quỹ yểm trợ pháp lý cho Sài Gòn nhỏ tại Minnesota. Bà Hoàng Dược Thảo cũng sẽ có mặt để trình bày sự kiện với Đồng Hương. Thì Lữ Anh Thư rất tiếc là không thể có mặt để tham dự. Nhưng xin kính mời Đồng Hương đến tham dự đông đảo vì chương trình rất là phong phú. Và đồng thời Lữ Anh Thư cũng được biết rằng trong những ngày tới sẽ còn có những buổi đại nhạc hội gây quỹ ở nhiều nơi khác nữa. Thành ra mong được cái sự tiếp tay yểm trợ của quý Đồng Hương ở khắp nơi để mà chúng ta có một cái cơ hội để đòi lại cái công lý cho chính nghĩa của người Việt bị nạn.
Thưa cô, việc cô đứng ra lập quỹ pháp lý đó đã được nói đến rất nhiều trên các diễn đàn, đặc biệt bà Dương Nguyệt Ánh mà chúng tôi được biết là một người bạn học cũ của cô, và bà là một người nổi tiếng cũng đã ủng hộ cái việc lập quỹ pháp lý và cũng đã được dư luận lạm bàn không ít. Trong cái lúc mà lời qua tiếng lại giữa cái bên bênh và bên trống đó đã ảnh hưởng không ít đến cái tên tuổi của những người được nhắc đến. Thưa cô có thể chia sẻ cái cảm tưởng và cái nhận định của mình về việc này không thưa cô?
Dạ vâng, thưa chú và thưa quý khán giả, chuyện gì cũng vậy. Bất cứ chuyện gì mình làm luôn luôn có người bên, có người chống. Người chống thì luôn lớn tiếng hơn. Và vụ kiện giữa báo Người Việt và Sài Gòn nhỏ thì nó cũng không khác gì. Cháu thiết nghĩ ngày xưa khi Đức Phật đi tu cũng đã phải gặp rất nhiều ngạ quỷ trên đường thành Phật. Đức Chúa Giê-xu khi Ngài đi giảng đạo cũng phải bị đóng đinh trên thánh giá. Thành ra tất cả những gì việc gì mình làm thế nào cũng phải gặp những cái khó khăn, những người chống đối. Bà Đào Lương Hoàng Dược Thảo là một nhà báo dám nói dám làm, và vì thế nhiều người không thích. Nhưng chuyện thích hay không thích một cá nhân không thể mang vào trong vụ kiện này, mà mình phải nhìn vào dự kiện và nhìn vào sự thật. Mang những cảm tính cá nhân vào vấn đề thì mình không có thể nào mà có thể nhận xét một cách khách quan cả. Cháu xin phép để trình bày cái nhìn của cháu về vụ kiện này. Khi mà một người đại diện cho luật pháp ngồi xử một vụ kiện, cháu nghĩ là ngoài cái chuyện quyết định đúng sai, nhiệm vụ của quan tòa là phải đi xa hơn thế, tìm hiểu cái lý do vì sao nó đưa đến cái sự sai trái. Báo Người Việt kiện bà Hoàng Dược Thảo vì đã viết một bài trên tờ Nhật Báo đặt câu hỏi là chủ nhân thật sự của Người Việt là ai mà cứ liên tục xúc phạm đến cộng đồng tị nạn. Bài viết của Sơn Hào, vụ biểu tình chống đối rồi bản lên tiếng số 3 kêu gọi tẩy chay Người Việt, đâu phải là xảy ra lần đầu tiên. Bản lên tiếng này số 3 có nghĩa là đã có ít nhất 2 bản lên tiếng trước. Thì nếu mình nhìn vào cái dữ kiện như trên thì báo Sài Gòn nhỏ và bà Hoàng Dược Thảo có tội hay không? Hay là nếu có đi nữa, có nặng đến độ phải bị phạt 4,5 triệu Mỹ Kim hay không? Cháu cũng xin thưa thêm rằng nếu trước tòa báo Người Việt không dùng bản lên tiếng số 3 làm bằng chứng bằng cách cáo buộc đó là tác phẩm của bà Hoàng Dược Thảo, nếu họ không phủ nhận cái việc họ bị tẩy chay vì xúc phạm đến chính thể Việt Nam Cộng Hòa, thì cái vụ kiện này nó không trở thành một vụ án chính trị. Chính vì họ xúc phạm đến cộng đồng tị nạn, coi thường các nhân sĩ và hội đoàn có tên trong bản lên tiếng số 3, nên cháu cảm thấy cháu có bổn phận phải lên tiếng đòi hỏi công lý và sự thật cho người tị nạn. Và vì thế cháu đã kêu gọi các quý vị có tên trên bản lên tiếng hãy bày tỏ cái tinh thần trách nhiệm của mình, cũng như đứng ra thành lập cái quỹ pháp lý để yểm trợ cho Sài Gòn nhỏ kháng án. Thì cháu rất mừng là đến hôm nay Liên Ủy ban chống Việt gian và Việt cộng của ông Phan Kỳ Nhân cũng đã có một buổi họp báo và họ cũng đã đứng ra kêu gọi các quý vị mà 151 nhân sĩ và cộng đồng hội đoàn đảng phái đã ký tên trong bản lên tiếng đó xác nhận lại với họ để mà họ mang ra trước tòa đòi công lý cho cộng đồng tị nạn chúng ta, để mà xác nhận lại cái sự thật là Người Việt đã nhiều lần xúc phạm đến cộng đồng tị nạn, đã nhục mạ chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Nói về cái quỹ pháp lý thì cháu cũng xin nhân đây cháu thưa với quý Đồng Hương một tí về cái quỹ pháp lý, là để trả lời một số quý vị mà cũng còn thắc mắc về cái quỹ này đó. Thì cái quỹ pháp lý lập ra không phải là để thi hành cái bản án 4,5 triệu Mỹ Kim, mà quỹ pháp lý là để yểm trợ cho Sài Gòn nhỏ trong việc kháng kiện đòi công lý và sự thật cho chúng ta. Cho nên cái quỹ pháp lý này chỉ yểm trợ một phần nào. Nếu mà cái chi phí pháp lý để kháng kiện nó cao thì cái đó cao hơn cái số tiền chúng ta có được trong cái quỹ pháp lý, thì đó là vẫn là trách nhiệm của hệ thống báo Sài Gòn nhỏ và bà Hoàng Dược Thảo. Thì bây giờ thưa chú Hồng Phúc và thưa quý khán giả, để trở lại cái câu hỏi của chú là trong những ngày qua có rất nhiều cái lên tiếng, thì cái nhận xét của Lữ Anh Thư là những lên tiếng đó hầu hết là họ mang cái cảm tính vì có ác cảm với bà Hoàng Dược Thảo vào đó, chứ họ không nhìn cái vấn đề rằng khi Người Việt đi kiện bà Hoàng Dược Thảo về tội nhục mạ mạ lị họ, thì chính họ đã mạ lị cộng đồng tị nạn khi họ nói rằng cái bản lên tiếng số 3 đó là một tác phẩm giả của bà Hoàng Diệu Thảo dựng ra. Thì chúng ta phải nhìn vào cái vấn đề đó, chứ không phải là chỉ vì mình không ưa một người, mình ghét một người, rồi mình chỉ nhìn vào cái dựa cái cảm tính đó để mà quyết định một việc. Thì thưa chú, đó là cái nhìn của cháu. Có rất nhiều người lên tiếng, thì những người mà chống đối thì họ lên tiếng to, nhưng mà họ không chứng minh được một điều gì hết. Và khi mà họ dùng những lời lẽ khiếm nhã để mà nói đến những người ủng hộ cho vụ kiện của báo Sài Gòn Nhỏ, thì chính họ từng nên nhìn lại họ. Và nếu mà họ cho rằng bà Hoàng Diệu Thảo đã có những lời nặng nề đối với những người khác, để mà cho nên xứng đáng bị phạt cái số tiền 4,5 triệu, thì họ nhìn lại họ xem những cái lời mà họ dùng với để mà mạ lị những người đang yểm trợ báo Sài Gòn Nhỏ đó, họ có tội hay không. Thì thành ra cháu chỉ kêu gọi một điều là mọi người xin hãy nhìn vào dữ kiện, xin hãy nhìn vào sự việc, mà không dùng cảm tính quá nhiều trong cái việc này. Cái vụ án giữa Sài Gòn Nhỏ và người Việt nó không phải là một vụ án cá nhân, vì người Việt đã mạ lị với cộng đồng người Việt tị nạn trong cái việc bào chữa cho họ, trong cái việc cáo buộc bà Hoàng Diệu Thảo. Thành ra chúng ta phải nhìn đó để thấy rằng nó đã trở thành một vụ án chính trị.
Thưa cô, nhân dịp này cô có điều gì để cần nhắn gửi tới quý đồng hương của chúng ta thêm nữa không thưa cô?
Thưa chú, trước khi cháu trả lời câu đó thì cháu cũng xin phép chú và quý thính giả để mà nói thêm. Hồi nãy cháu chưa trả lời đủ câu hỏi của chú là đúng, Dương Nguyệt Ánh là một người bạn học của cháu. Dương Nguyệt Ánh đã lên tiếng nhập cuộc để mà bày tỏ cái thái độ của Dương Nguyệt Ánh trước cái vụ này, không phải là vì để yểm trợ cho cá nhân cháu, mà như là quý vị đã thấy cái một vài dòng ngắn của Dương Nguyệt Ánh. Dương Nguyệt Ánh đã nói rõ cái lập trường của mình là quan tâm tới cái chính nghĩa quốc gia và không muốn thấy bất cứ ai vì bảo vệ chính nghĩa quốc gia mà phải đứng mũi chịu sào một mình. Thì đó là cái thái độ rất là cương quyết và rất là dõng dạc của Dương Nguyệt Ánh mà cháu rất lấy làm cảm phục. Thì cháu xin thưa đã rõ ràng như thế, thì cháu thấy là vì cái tên tuổi của Dương Nguyệt Ánh đứng vào cái vụ này cho nên làm nhiều người đã tấn công cô, nhưng mà cháu thấy cái đó là họ cần phải nhìn lại, vì cái đó là họ rất là bất công. Thì thưa chú, trở lại với cái câu hỏi của chú, là hôm nay được dịp trình bày cái cảm nghĩ của mình đến quý đồng hương, cháu chỉ xin tha thiết kêu gọi quý đồng hương, nếu mà còn quan tâm đến sự sống còn của cộng đồng tị nạn, đến chính nghĩa của người quốc gia, xin hãy nhìn vào cái sự kiện, xin hãy nhìn vào dữ kiện để mà nhận xét vấn đề, thay vì nghe qua dùng cảm tính hay nghe qua những lời của những người chống phá ta trên kia. Những người đó họ không hiểu rằng những lời của họ làm, những tiếng họ nói, họ đang làm lợi cho cộng sản, chứ họ không phải là đang bảo vệ cho chính nghĩa quốc gia. Và cháu kêu gọi quý đồng hương xin hãy quan tâm tới những chuyện đang xảy ra trên cộng đồng, và nếu được xin tiếp tay yểm trợ để chúng ta đòi lại công lý và sự thật cho chính nghĩa quốc gia. Và một cái lời kêu gọi khác là đến với những anh chị em trẻ, những anh chị em chuyên gia, luật sư, những vị có cái khả năng để yểm trợ trong cái việc này, xin hãy quan tâm, xin hãy tham gia, xin hãy góp tay vào. Cái bản án này nó có thể là một cái vấn đề cho quý vị nghiên cứu, cho quý vị góp ý vào để mà bảo vệ cộng đồng chúng ta.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn cô Lữ Anh Thư từ Hoa Thịnh Đốn đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn này, và chúng tôi ước mong sẽ có dịp trở lại với cô trong nhiều đề tài khác nữa trong sinh hoạt cộng đồng người Việt hải ngoại.
Lữ Anh Thư xin cảm ơn chú Hồng Phúc và xin cảm ơn quý thính giả của Đài Việt Nam đã cho Lữ Anh Thư cái cơ hội hôm nay để trình bày sự việc đến với quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình khác.
Xin cảm ơn cô.
Chương trình Thế Giới Ngày Nay phát thanh hàng tuần vào ngày thứ bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.